tay răng cảm ứng thiên.
Những câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhân duyên Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này là vào những năm đầu Dân Quốc tổ sư của nhà Phật Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài cực lực đề xướng in sao. Dựa theo đó mà hành trì, số người thu được lợi ích từ đó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nó có lợi ích rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày nay có Pháp Sư Tịnh Không càng hết sức tuyên dương và hướng dẫn. Nó như ngọn đèn sáng soi đúng vào tình hình xã hội hiện nay, dẫn đường cho người học, để người học làm sao hưởng được hạnh phúc an vui trong đời sống. Nội dung phim hoạt hình lấy từ tập Phước Tiêu Tai Chi Đạo, Bổn Cảm Ứng Thiên Tiết Lục bằng văn bạch thoại.
Sửa mình để độ người.
Các em à, thầy dạy các em học thuộc Đệ Tử Quy chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng chỉ biết mà không áp dụng vào thực tiễn thì chưa đủ. Thầy của thầy cũng thường nói, biết mà không làm là chưa biết. Cho nên thầy mong rằng các em sau khi về nhà cũng có thể làm theo Đệ Tử Quy, có được không nào?
Dạ được. Thưa thầy, Đệ Tử Quy có nghĩa là gì vậy?
À, Đệ Tử Quy, tên của nó nguyên là Quấn Mông Văn. Đó là vào khoảng năm Khang Hy đời Thanh, có một vị tú tài tên là Lý Dục Tú. Ông đem thiên học di trong Luận Ngữ, đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ, cẩn nhi tính, hiếm ái chúng, nhi thân nhân, làm còn dư sức thì lấy học văn làm trung tâm. Là đệ tử ở nhà, ra ngoài đối xử với người, với vật, phải nên tuân theo chuẩn mực. Sau đó, ngài Giả Tồn Nhân sửa chữa cải biên thành Quấn Mông Văn và đổi tên thành Đệ Tử Quy đó. À, các em à, chúng ta ôn lại một lần nữa đi nào.
Đệ Tử Quy, thánh nhân dạy, trước hiếu kính, sau cẩn tính, yêu mọi người, học nhân từ, còn thừa sức thì học văn.
Nói đến bạn A Văn lớp trưởng này, thật đúng là cái dù của lớp á.
À, đúng vậy.
Ồ, có chuyện gì mà các cháu bàn tán xôn xao vậy hả?
Thưa ông, cháu kể cho ông nghe, chiều hôm nay khi chúng cháu kết thúc môn thể dục, trở về lớp học thì có người phát hiện là mất túi tiền
đó. Tôi thầy, nhất định là A Son lấy của
em. Bạn nói bậy, không phải mình
nha. Nếu bạn không lấy, thường ngày bạn đâu có tiền để mua đồ chứ. Nhưng mình vừa mới nhìn thấy bạn mua đồ ở căng tin, còn mời mấy bạn kia ăn nữa mới ghê. Vậy à, tự nhiên ở đâu có tiền, nói mau.
À, đó là tối hôm qua mình giúp ba mình dọn đồ, ba mình cho tiền lẻ chứ bộ.
Mất tiền, nhất định là bạn lấy.
Ha, mình nói không phải là mình, tức là không phải mình. Bạn tin hay không, thuyết tay.
Thưa thầy, em tin rằng chuyện này tuyệt đối không phải A Sơn làm.
Ồ.
Thầy ơi, thầy nhìn kìa.
Ủa?
Thưa thầy, thầy nhìn kìa, đây nhất định là có người khác. Nhưng lúc lớp học không có người mới lén vào lớp để ăn cắp đồ đó thầy à.
Xin mời thầy của các lớp lên phòng hiệu trưởng. Xin mời thầy của các lớp về phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.
A Thủ à, Anh tại sao lại làm như vậy? Có khó khăn gì thì có thể dùng cách thương lượng với mọi người mà. Anh coi có hay hơn không? Bây giờ thật không biết làm như thế nào cho phải đây. Hơn nữa, vợ của anh cũng đã mất sớm rồi. Con trẻ trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình anh là ba thôi. Nếu như mà anh bị bắt giam thì con của anh phải tính làm sao đây? Vậy mấy thầy cảm thấy cần phải xử lý như thế nào?
Sao có thể như vậy được? Bà của con, khi con còn rất nhỏ thì đã mất rồi. Con và mẹ từ nhỏ bèn dựa vào nhau mà sống. Mẹ của con làm việc vô cùng vất vả, chăm sóc chúng con. Ở trong lòng con, mẹ là người rất quan trọng. Nếu như khi mẹ không còn ở bên mình nữa thì con nhất định sẽ rất đau buồn. Vậy sao bác có thể làm như vậy được chứ? Nếu như bác bị bắt đi tù thì con của bác nhất định sẽ rất đau buồn. Sao bác có thể đành lòng như vậy được hả?
Tôi biết tôi sai rồi. Xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi. Tôi nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm này mà.
Thầy hiệu trưởng à, A Thù đã nói là nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm. Vậy chúng ta nên tha thứ cho anh ta lần này đi. Hãy cho ta một cơ hội có được không?
Đúng vậy đó. Tôi thấy nên tha thứ cho anh ta một lần đi.
Đúng rồi đó, nên tha cho anh ta.
Thôi, mọi người đều đã quyết định như vậy rồi. Vậy lần này tôi cũng không truy cứu nữa. A Thủ à, thường ngày anh cũng rất trung hậu. Sở dĩ tôi biết anh làm như vậy là nhất định có khó khăn gì đó không thể nói ra được. Nhưng mà sau này cho dù gặp bất kể khó khăn nào cũng không được làm bất kỳ những chuyện có liên can tới pháp luật. A Thủ à, số tiền này anh cầm tạm trước mà xoay sở đi. Nếu như còn khó khăn thì anh hãy đến gặp riêng tôi. Tôi sẽ giúp cho anh.
Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn.
A Dân, cảm ơn bạn đã tin tưởng mình. Nhưng tại sao bạn lại tin tưởng mình như vậy hả?
Tối hôm qua, mình từ nhà bạn ở thôn kế bên trở về. Lúc đó, mình đang trên đường trở về nhà. Khi mình đi được nửa đường thì bỗng nhiên mình thấy A Sơn vẫn còn ở trong chợ đêm, đang giúp ba của bạn ấy dọn đồ. A Sơn chỉ còn có ba, còn mình chỉ còn có mẹ thôi. Chúng mình đều là gia đình đơn thân, nên trong nhà cũng có một số áp lực về kinh tế. Cho nên khi mình nhìn thấy A Sơn và ba bạn ấy làm việc nỗ lực giả mồ hôi, nhưng tinh thần vui vẻ êm ấm của hai cha con đã khiến cho mình cảm thấy A Sơn sẽ không bao giờ ăn cắp.
A Sơn cảm ơn bạn nhiều nha. A Sơn, xin lỗi ha, mình sai rồi. Mình không nên tùy tiện nghi ngờ người khác.
Bạn biết vậy là tốt á, A Quốc ngốc. Thưa ông, chuyện là như vậy đó ông.
Ồ, nghe cháu kể như vậy thì A Dân lớp trưởng của các cháu thật sự không phải đơn giản. Tuổi còn rất nhỏ, không chỉ khôn khéo, biết chuyện, hơn nữa lại biết cảm thông với người khác, lấy tâm mình suy tâm người nhằm tác động người khác. Như vậy đúng là một đức tính tốt đẹp, chánh kỷ quá nhân mà người xưa thường hay nói.
Ông ơi, chánh kỷ quá nhân là gì vậy ông?
Trước đây vào thời Hậu Hán, có một vị chánh nhân quân tử tên là Trần Thực. Ông không những đối xử khoan hậu, xử sự công bằng với tất cả mọi người, thật đúng là một người vui với việc giáo hóa người khác. Ở trong làng, nếu xảy ra bất kỳ chuyện tranh chấp thị phi nào, cũng đều mời Trần Thực đến để hòa giải, phân biệt rõ phải trái, nói rõ đạo lý đúng sai cho họ, đồng thời giáo hóa họ trong cách đối nhân xử thế, phải biết nhún nhường, bao dung, thông cảm lẫn nhau, vân vân và nhiều đạo lý khác. Do đó, đều khiến mọi người tâm phục khẩu phục, hoan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận. Vậy mà, vào một đêm nọ, nhà của Trần Thục có trộm ghé thăm. Tên trộm núp phía trên cây xà trong nhà, nhưng vẫn bị Trần Thục phát hiện được. Trần Thục liền nói, làm người, tự mình phải cố gắng. Người bất thiện, thật ra chưa hẳn họ là người ác, chỉ là do họ thường làm những việc xấu. Sau khi thành thói quen, thì khó mà sửa đổi thôi. Cũng giống như vị quân tử trên xà nhà kia vậy. Và tên trộm này, sau khi nghe Trần Thực nói vậy, sợ hết hồn vía, bèn vội vàng nhảy từ trên xà nhà xuống, xin nhận tội lỗi trước Trần Thực. Trần Thực bèn dùng lời lẽ hòa nhã khuyên bảo anh ta, khuyên anh ta sửa sai hướng thiện, không làm những việc lén lút đó nữa. Hơn nữa, còn tặng cho anh ta 2 tấm vải lụa, để anh ta có thể đổi lấy một ít tiền, lấy vốn làm ăn. Cần phải yêu cầu anh ta hạ quyết tâm sửa đổi triệt để. Phong cách của Trần Thực dần dần tác động đến mọi người ngày càng nhiều. Cuối cùng, đã cảm hóa được cả một huyện. Đây cũng chính là đức tính tốt đẹp chánh kỷ hoa nhân.
Ồ, hóa ra đây chính là ý nghĩa của chánh kỷ hóa nhân hả?
Các cháu biết được đạo lý như vậy rồi, thì phải cố gắng tham gia áp dụng vào thực tiễn, nghe chưa?
Dạ thưa ông, cháu nhất định sẽ cố gắng.
Thương kẻ cô đơn, kính người già, quan tâm người trẻ.
Anh Quang à, anh lại bị anh Đạt ăn hết rồi hả?
Đúng vậy đó, ta Đạt quá thiệt lợi hại ha.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
À Đạt à, con còn không mau về nhà, con ở đó làm gì nữa hả?
Mẹ đến rồi hả?
Trời ơi, con còn không mau lên một chút hả? Sắp tới giờ ăn tối rồi, không được để người khác chờ qua nghe chưa?
Ông ơi, con về trước đây. Tạm biệt Tiểu Linh nha. Tạm biệt A Phúc, A Giang, A Quang. Tạm biệt.
Nè, A Phúc à, mau về nhà ăn cơm đi con. Trời sắp tối rồi kìa, nhanh lên.
Thưa ông, ba của cháu gọi cháu về, cháu phải về đây.
Thưa ông, nhà của cháu và nhà của A Phúc là đi cùng hướng, cho nên tụi con sẽ cùng nhau đi về nhà.
Thôi, các cháu cứ về nhà trước đi.
Tạm biệt ông, tạm biệt Tiểu Linh.
Nè, A Quang à, cháu làm sao vậy? Lo nghĩ chuyện gì phải không?
À dạ, thưa ông, dạ không có đâu. Là, dạ là, là...
là gì nói đi.
Dạ, không có gì đâu ông ơi. Chỉ vì cháu mới thấy A Đạt và A Phúc đều có ba mẹ quan tâm. Trong thoáng chốc, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cho nên bỗng nhiên cháu cảm thấy trong lòng có chút buồn thôi ông mà.
A Quang à, cháu không nên vì chuyện như vậy mà cảm thấy nhục chí. Tuy cháu đã bị mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ, nhưng mà cháu đã lớn lên từ cô nhi viện. Xong, cháu cũng giống như những người khác thôi, cũng có người quan tâm cháu mà. Cho nên, cháu tuyệt đối không được cảm thấy nhục chí.
Dạ, thưa ông, cháu hiểu ý của ông rồi.
A Quang à, cháu biết vậy là tốt. Cháu thử nghĩ coi, tuy cháu là người lớn lên ở cô nhi viện, nhưng mà trong quá trình cháu trưởng thành, lại có anh chị em nhiều hơn so với những người khác. Hơn nữa, các cháu còn có mấy gì trường kỳ quan tâm, chăm sóc cho các cháu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là các cháu đều có chung một người mẹ hiền từ chỉ đại, đó là viện trưởng A Loan.
Dạ.
A Quang à, viện trưởng A Loan của các cháu, cô ấy là người có chí khí rất cao và có tấm lòng từ bi thương người. Là một người nữ có nhân cách tinh tình rất chỉ đại. Viện trưởng A Loan, cô ấy trước đây khi còn trẻ đã từng là một cô giáo. Cô ấy có một gia đình đầm ấm. Nhưng mà vào mùa hè năm nọ, vì chiến tranh, viện trưởng A Loan lúc đó đã bị mất hết chồng con, đau lòng chẳng muốn sống nữa. Nhưng mà chính vào lúc này, cô lại phát hiện có rất nhiều trẻ nhỏ đã bị mất đi cả cha lẫn mẹ. Và thế là cô liền nảy ra lòng từ bi thương người, nén nỗi đau, đem tất cả những gì mình còn lại xây dựng một cô nhi viện, bắt đầu chăm sóc những đứa bé mất cha lẫn mẹ và chăm sóc những quá phụ khác, hoặc là những người già cô đơn không nơi nương tựa. Viện trưởng A Loan ngoài việc thường đi thăm hỏi họ ra, cũng thường khích lệ họ cùng phát tâm nhập giúp đỡ càng nhiều những người cô đơn không nơi nương tựa khác. Ý nghĩ và tính cách vĩ đại của cô đã giúp đỡ rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Đích thực, chính điều này đã thực hiện được đức tính tốt đẹp và cao thượng của A Loan: thương kẻ cô đơn, kính người già, quan tâm người trẻ. Mẹ A Loan của các cháu đã đem mạng sống quý báu của mình hiến dâng cho tất cả các cháu. Cho nên sau này nhất định các cháu phải là một người có ích, hiên ngang cứng cỏi, nghe chưa?
Dạ thưa ông, cháu nhất định sẽ làm như vậy.
Viện trưởng A Loan của các cháu thật chẳng hề thua kém so với Lỗ Nghĩa Cô như chuyện ngày xưa đã kể lại.
À, Lỗ Nghĩa Cô hả?
Trước đây, vào đời nhà Chu, ở nước Lỗ có một người phụ nữ. Lúc đó, nước Tề đang đánh nước Lỗ. Khi đang trong lúc binh mã loạn lạc đó, chỉ thấy có một người phụ nữ, một tay ôm đứa bé trong lòng, còn tay kia thì đang dắt một đứa trẻ khác chạy tránh nạn giống như mọi người. Chỉ thấy người phụ nữ tâm trí và sức lực vô cùng tiều tụy, nhìn cô nhíu chặt chân mày, nhắm nghiền đôi mắt ngăn dòng lệ, giống như sắp quyết định làm một việc gì đó rất trọng đại thì phải. Chỉ thấy người phụ nữ này cuối cùng đã dứt bỏ đứa bé mà mình đã bế trong lòng trước kia, và lại bế đứa bé lúc nãy dắt theo lên tiếp tục chạy nạn. Nhưng quân của nước Tề đã nhìn thấy tất cả hành vi của người phụ nữ nước Lỗ này, vừa cảm thấy hiếu kỳ vừa bực bội, liền hỏi cô:
Vì sao cô bỏ lại đứa bé mà trước đây cô bế trong lòng? Đứa bé bị dứt bỏ kia là vì cô vậy hả?
Nó là con ruột của tôi.
Vậy à, đứa bé trên tay cô đang bế lúc này là ai hả?
Nó là con của anh tôi.
Sau khi quân nước Tề nghe xong, ai nấy đều cảm nhiên và hiếu kỳ.
Vậy thì sao cô đành lòng dứt bỏ đứa con ruột thịt của mình mà lại bảo vệ che chở cho đứa con của anh mình chứ?
Khi đó người phụ nữ tiếc khi lẩm liệt nói:
Lúc đó tôi đã cảm thấy lực bất tòng tâm, không có cách nào cùng một lúc bảo toàn cho hai đứa nhỏ này, cho nên tôi đã suy nghĩ, nếu như tôi chỉ bảo vệ cho con của mình thì đó chỉ là tình thương riêng tư của một người làm mẹ, nhưng nếu tôi bảo vệ được con của anh mình thì đó chính là bảo vệ được huyết mạch của gia tộc tổ tiên, cũng là bảo vệ được sự ủy thác của anh và chị dâu lúc lâm nguy thuộc về nghĩa chung. Nếu như tôi chỉ lo cho tình thương riêng tư của bản thân mà bỏ đi cái nghĩa chung, thì tôi không nỡ đành lòng làm như vậy được.
Quân của nước Tề sau khi nghe xong liền than rằng:
Không ngờ đến dục gian của nước Lỗ mà vẫn có người phụ nữ biết giữ tiết làm việc nghĩa, thì huống hồ chỉ là vua của nước Lỗ.
Sau khi nói xong thì quân đội của nước Tề liền thâu hết quân rút về, không đánh nước Lỗ nữa. Vua của nước Lỗ sau khi nghe được sự việc này liền đem rất nhiều vàng bạc ban tặng cho người phụ nữ kia và tôn xưng bà là Lỗ Nghĩa Cô.
À, hóa ra là vậy hả?
A Quang à, A Quang, con đang ở đâu vậy?
Mẹ A Loan ơi, con đang ở đây nè.
Ôi, thiệt là, tôi tưởng nó chạy chơi ở đâu rồi chứ, trễ như vậy mà vẫn chưa thấy về. Quá ra là ở chỗ công Liên Dụ đây.
À, tôi đang kể chuyện cho A Quang nghe thôi mà.
Ồ, đó nhất định là chuyện rất thú vị rồi.
À, dạ không có đâu, chẳng có gì hết. À thôi, mẹ Loan à, chúng con về trước đây, bụng con bây giờ đói lắm rồi. À, chào ông Liên Dụ, chào Tiểu Linh.
Cháu cảm ơn ông Liên Dụ. Vậy chúng cháu về trước đây.
Tạm biệt, tạm biệt.
Không được làm tổn thương ngay cả côn trùng cỏ cây.
đây, mấy bạn nhìn kìa, thấy không, có con đom đóm đó.
Đáng yêu quá à, giống như những chiếc đèn nhỏ biết bay vậy đó.
Tiểu Linh. Nè, Tiểu Linh, A Muội, mấy bạn coi mình bắt được rất nhiều đom đóm nè.
Tụi mình cũng vậy nữa.
A Đạt, A Phúc, A Văn, mấy bạn bỏ đom đóm vào trong bình như vậy, chúng sẽ chết đó.
Đúng rồi ha.
Ê, không có sao đâu mà. Nè, mấy bạn coi, trời càng tối thì những con đom đóm ở trong bình sẽ càng sáng hơn, giống như những ngôi sao đẹp lắm đó.
Yeah, đẹp quá à, em cũng muốn có nữa. A Muội à, không được đâu, những con đom đóm này sẽ chết mất đó. Nhưng mà em...
không sao đâu mà.
Tiểu Linh nói đúng đó. A Đạt, A Phúc và A Văn nữa. Đom đóm tuy rất nhỏ, nhưng nó vẫn là một sinh linh. Không nên vì việc ham chơi nhất thời của mình mà tổn thương đến chúng nó. Lại đây, ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện.
Dạ.
Trước đây hơn 2000 năm, có một đấng vừa từ bi lại vừa đủ trí tuệ. Ngài đã thành tựu được đạo của Thánh Hiền, do đó có rất nhiều người đi theo Ngài tu hành. Ngài đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi tắt là Phật Đà. Có một hôm, trong lúc Phật Đà đang thuyết pháp giáo hóa nhóm đệ tử, lúc đó có một con sò đang sống ở ao gần đó cũng chính là nghêu sò mà chúng ta thường gọi. Khi nó biết Phật Đà đang thuyết pháp, thì vô cùng hoan hỷ nhảy ra khỏi ao, đến bên bờ ao, rất chuyên tâm lắng nghe những lời đạo lý mà Phật Đà đang giảng dạy. Chăm chú lắng nghe, thì sò liền nhập thần. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, thì bị một người đi đến nghe Phật Pháp, vô tình dùng gậy chọc phải mà chết. Chú sò này, do nó có nhân duyên chuyên tâm nghe Pháp, tư duy đúng lý đạo, vì thế biết bao nhiêu nghiệp thức từ vô thỉ đến nay liền được tiêu trừ. Và cũng do sự thành tâm và tính tâm của mình nên đã cảm được quả báo vô cùng thù thắng. Sau khi nó chết, liền được sanh về cõi trời Đao Lợi, làm thiên vương của trời Đao Lợi. Vị thiên vương đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế mà chúng ta thường gọi. Sau đó, trong nháy mắt lại lập tức từ trời Đao Lợi bay về, đến chỗ Phật Đà thuyết pháp, tiếp tục lắng nghe nghĩa lý di diệu mà Phật Đà khai thị. Và sau đó, ông được khai ngộ, chứng được quả Tu Đà Hoàng, cũng chính là sơ quả trong tứ quả thanh văn. Cũng vì thế mà ông đã thành tựu được đạo thánh hiền. Từ đó cho thấy, sò tuy là một loại sinh vật rất bé nhỏ, nhưng mạng sống của nó so với chúng ta là bình đẳng như nhau. Cũng chỉ cần trải qua tu thân dưỡng tánh thì cũng có thể trở thành thánh nhân. Cho nên, mạng sống dù bé nhỏ bao nhiêu, chúng ta cũng không nên tùy tiện làm tổn hại chúng. Huống hồ chi chỉ vì việc ham chơi nhất thời của mình.
Ông ơi, cháu biết rồi, cháu không muốn nữa đâu, cháu chỉ nhìn thôi cũng được rồi.
Cha, không ngờ ngay đến một con sò nhỏ bé, cuối cùng cũng có thể trở thành vĩ nhân ha.
Dạ, ông ơi, cháu, bây giờ sẽ thả đông đóm đi, để cho chúng có thể tự do bay lượn, tự do tự tại luôn.
Đẹp quá. Cha nhìn đẹp ghê.
Đẹp quá đi. Từng đốm sáng lung linh, sao xinh tươi lấp lánh đầy trời. Trên cao kia chiếu sáng khắp nơi, như bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ. Từng đốm sáng lung linh, sao xinh tươi lấp lánh đầy trời.
Từng đốm sáng lung linh, sao xinh tươi lấp lánh đầy trời. Trên cao kia chiếu sáng khắp nơi, như bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ. Từng đốm sáng lung linh, sao xinh tươi lấp lánh đầy trời.
Thấy người làm ác thì thương, thấy người làm thiện mình vui với người.
Văn à, bạn coi nè, coi mình vẽ có giống không nè.
Gì vậy? Không giống tí nào hết à?
Hình của mình không phải như vậy đâu.
Ủa? Coi mình nè, đồ đáng ghét. À, xin hỏi chú cần tìm ai ạ?
Ủa, anh không phải là Vũ Hùng chứ?
À, đúng rồi. A Phát à, tôi là Vũ Hùng đây mà.
À, Vũ Hùng, à, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là hay quá.
À, ba à, ba quen chú này hả?
À, không ngờ đúng là anh đây, Vũ Hùng à.
Dạ, đúng vậy, không ngờ có cơ hội trở về gặp mọi người ở đây. Nghĩ lại cũng nhớ thiệt. Nhưng mà thưa bác Liên Vũ, mục đích cháu hôm nay về đây là để thăm bác. Ân đức của bác đối với cháu mãi đến hôm nay vẫn không thể nào quên được. Nếu như lúc đó không có sự quan hồng độ lượng và tận tâm chỉ dạy của bác, thì cháu có thể đến giờ này vẫn còn ngu muội như trước vậy đó.
Chú Vũ Hùng ơi, chú đang nói chuyện gì vậy?
Lại đây đi các cháu, bác sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện này.
Dạ.
À, cách đây 15 năm, thôn này của chúng ta cũng giống như bây giờ vậy. Mỗi ngày mọi người đều cần mẫn làm việc. Mặt trời lên thì ra đồng, mặt trời lặn thì về nghỉ ngơi. Nói chung công việc đều suôn sẻ và êm ả. Nhưng mà vào lúc đó, ở trong thôn lại có một người trẻ tuổi. Anh ta không những siêng ăn nhát làm, hơn nữa còn đi tạo tội hành hung khắp nơi, bắt nạt những người lương thiện. Nào là giở trò lưu manh, đe dọa tống tiền khắp nơi, chẳng có việc ác nào mà không dám làm. Con người quậy phá năm xưa ở cái thôn này chính là chú Vũ Hùng đang đứng bên cạnh các cháu. Sau đó, vào buổi sáng một hôm, ông Liên Vũ của các cháu đang đi trên đường nhỏ vào trong làng, tay cầm một túi đồ, thì bỗng nhiên thấy Vũ Hùng từ trong bìa rừng nhảy ra, bèn cướp chiếc túi trên tay của ông Liên vụt chạy. Trong lúc hai người đang giằng co, thì Vũ Hùng lén rút từ trong lưng ra một con dao nhỏ. Nghe một tiếng phập thì đâm trúng vào vai của ông Liên Vũ. Đúng vào lúc đó thì bác đang có chuyện đi ngang qua chỗ đó. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, bác lập tức nhảy vào ứng cứu. Một tay khóa chặt Vũ Hùng lại, đưa anh ta về đồn cảnh sát. Vì ông Liên Vũ không thể nhẫn tâm nhìn tiền đồ tốt đẹp của một người thanh niên trẻ bị quỷ trong một ngày. Thế là một mực nói với anh cảnh sát điều tra vụ án đó rằng vết dao đâm này là do mình nhất thời không cẩn thận mới bị nó đâm phải, chứ không hề có quan hệ gì với Vũ Hùng cả. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi. Bác đã quả quyết như vậy với anh cảnh sát.
Cảm ơn bác Liên Vũ rất nhiều.
Lúc đó bác Liên Vũ không những khoan hồng đại lượng đã tha thứ cho tôi, hơn nữa còn không ngại phiền phức dạy bảo tôi rất nhiều đạo lý để tôi có thể sửa chữa sai lầm hướng thiện. Sau đó thì chẳng bao lâu tôi bèn rời khỏi quê hương đi đến nơi khác. Vậy mà chuyến đi này đến nay đã 15 năm rồi. Trong những năm tháng này, tôi thường hay nghĩ đến bác Liên Vũ và A Phát. Những năm này cháu không ngừng học tập, bổ sung, bản thân cũng nỗ lực trong công việc. Bây giờ thì cháu đã là ông chủ của một nhà máy rồi đó ông à.
Ồ, cái gì? Có thật không vậy? Thế à? Vậy thì tốt quá.
Bác Liên Vũ à, bác đây đúng là người thấy người làm ác thì thương, thấy người làm thiện mình vui với người.
Ừ, đúng vậy. Nói phải.
Ông ơi, thấy người làm ác thì thương, thấy người làm thiện thì vui với người là sao vậy?
Trước đây vào thời Hậu Hán, có một người tên là Bạc Thống. Mỗi khi có người nào không biết phải trái thiện ác, còn ưa hành hung đánh nhau, làm các việc ác, thì ông đều khởi lòng thương hại. Thương họ vì họ không có trí nên mới tạo ra những việc ác như thế này. Vậy là ông bèn dùng mọi cách để làm phương tiện khuyên bảo, dạy dỗ và cảm hóa họ. Đây chính là thấy người làm ác thì thương. Ngoài ra, nếu như có người làm được những việc thiện nhỏ thì ông hết sức tuyên dương và ca ngợi họ, khích lệ họ tiếp tục. Có người cảm thấy quá kỳ lạ mới hỏi ông vì sao làm như vậy, thì Bạc Thống liền đáp: thời đại ngày nay, người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều. Nếu muốn thay đổi các phong tục, tập quán, hành vi, tâm thái không tốt của xã hội thì cần phải hết sức tán dương những hành vi, những việc làm tốt. Nếu như không khen ngợi những hành vi, việc làm tốt của họ, như vậy muốn có người làm việc thiện thì sẽ rất khó khăn. Ông Bạc Thống lại nói tiếp: thường xuyên khen ngợi những hành vi thiện của mọi người cũng có thể khiến người có tâm hướng thiện tự họ khích lệ hơn nữa. Cái này chính là đạo lý của việc thấy người làm thiện mình vui với người.
Cháu hiểu rồi ông ơi. Đó cũng giống như câu chuyện về sửa lỗi hướng thiện của chú Vũ Hồng chứ gì. Lạ thiệt á, có gì là không đúng chứ? Mình nói sai gì hả?
Chỉ đạo đạo sư Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư, giám chế Học hội Tịnh Tông Phương Liêu, cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.